Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 3 tháng 9, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua tại Castel Gandolfo. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức ông Slavomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II về sự hiện diện sinh động của Đức Karol Wojtyła trong con tim tín hữu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại con đường ơn gọi tu dòng của một thanh nữ công giáo người Phi Luật Tân, trốn nhà, bỏ cha mẹ, đi tu. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Lề luật của Thiên Chúa không phải là một gánh nặng hay một hạn chế áp bức, mà là ơn quý báu nhất chứng minh cho thấy tình yêu hiền phụ của Người, là ý muốn gần gũi với dân Người, là đồng minh của nó và cùng nó viết lên một lịch sử tình yêu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay, nổi bật lên đề tài lề luật của Thiên Chúa, điều răn của Người, một yếu tố nòng cốt của Do Thái giáo cũng như của Kitô giáo, nơi nó tìm thấy sự thành toàn trong tình yêu. Đức Thánh Cha định nghĩa lề luật như sau.
La legge di Dio è la sua parola che guida l'uomo nel cammino della vita, lo fa uscire dalla schiavitù dell'egoismo e lo introduce nella terra della vera libertà e della vita.
Lề luật của Thiên Chúa là lời của Người hướng dẫn con người trên con đường cuộc sống, làm cho họ ra khỏi sự nô lệ của ích kỷ và dẫn đưa họ vào trong miền đất của sự tự do và sự sống đích thực. Vì thế trong Thánh Kinh, lề luật không bị coi như một gánh nặng, một sự hạn hẹp đàn áp, nhưng được coi như là ơn quý báu nhất của Chúa, như chứng tá tình yêu hiền phụ của Người, của ý muốn ở gần dân Người, là đồng minh của nó, và cùng nó viết lên một lịch sử tình yêu. Vì thế tín hữu đạo đức Do Thái mới cầu nguyện như sau. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán, trên đường mệnh lệnh Chúa xin dẫn con đi, vì nơi chúng là hạnh phúc của con. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ông Mô-xê là người nhân danh Thiên Chúa, thông truyền lề luật cho dân. Sau lộ trình trong sa mạc, bên thềm đất hứa, ông đã kêu lên như sau. Giờ đây, hỡi Israel, hãy lắng nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Gia-vê Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, và đây là vấn đề, khi dân định cư trong đất hứa là nơi cất giữ lề luật, thì họ bị cám dỗ đặt để an ninh và niềm vui của họ, nơi một cái gì khác, không phải là lời Chúa nữa, mà là nơi của cải, quyền bính, nơi các thần linh khác, mà thật ra chúng là hư không, vì chúng là các ngẫu tượng. Chắc chắn lề luật của Thiên Chúa còn đó, nhưng không phải là điều quan trọng nhất nữa, không phải là luật sống nữa. Đúng hơn, nó trở thành một lớp áo, một cái vỏ tre, trong khi cuộc sống đi theo các con đường khác, các luật lệ khác, các lợi lộc thường là ích kỷ, cá nhân hay phe nhóm. Đức Thánh Cha nêu bật hậu quả của kiểu sống đạo này như sau.
E così la religione smarisce il suo senso autentico che è vivere in ascolto di Dio per fare la sua volontà, che è la verità del nostro essere, e per così vivere bene nella vera ricordà.
Và như thế tôn giáo lạc mất ý nghĩa đích thật của nó, là sống trong thái độ lắng nghe Thiên Chúa để làm theo ý muốn của Người, là chân lý của sự sống chúng ta, và như thế sống tốt đẹp trong sự tự do đích thật. Và nó tự giản lược vào việc thi hành các thói quen phụ thuộc làm thỏa mãn nhu cầu của con người cảm thấy yên ổn với Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ trầm trọng của mọi tôn giáo mà Chúa Giê-xu đã gặp thấy trong thời Người, mà rất tiếc người ta cũng có thể kiểm thực trong Kitô giáo ngày nay nữa. Vì thế các lời của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng hôm nay chống lại các kinh sĩ và các pha-ri-sêu cũng phải khiến cho chúng ta suy nghĩ. Chúa Giê-xu lấy các lời của ngôn sứ Isaiah làm của mình: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là dưới luật phàm nhân. Và Chúa Giê-xu kết luận: các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Cả tông đồ Gia-cô-bê trong thư của Người cũng cảnh cáo nguy cơ của một tôn giáo giả hiệu. Người viết cho các Kitô hữu như sau: anh em hãy là những người thực hành lời Chúa, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Xin Đức Trinh Nữ Maria mà giờ đây chúng ta hướng tới trong lời cầu nguyện giúp chúng ta biết lắng nghe lời Chúa với con tim rộng mở và chân thành, để Mẹ hướng dẫn các tư tưởng, các lựa chọn và hành động của chúng ta mỗi ngày. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominus Servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostris.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostris.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nos.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Usi efficiam possessionis Christi.
Oremus, gratiam tuam feesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
eso nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào các học sinh bắt đầu năm học mới. Ngài nói, học hành thật là điều hay đẹp và cần thiết. Các con hãy sẵn lòng làm điều đó. Ước chi các con cũng khám phá ra niềm vui và tình bạn, thời giờ dành cho thể thao thể dục và các vui chơi giải trí quan trọng, nhưng thời giờ dành cho gia đình và cho Thiên Chúa còn quan trọng hơn nữa. Cha mẹ và các thầy dạy của các con phải thăng tiến sự quân bình ấy. Đức Thánh Cha cũng chào đặc biệt một nhóm tín hữu Liban và nói là Ngài bảo đảm cầu nguyện cho họ, và Ngài nói lên niềm vui của Ngài sắp được viếng thăm đất nước Liban xinh đẹp. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người biết để cho lời Chúa thanh tẩy con tim và có các tư tưởng trong sáng, cũng như con tim rộng mở cho sự hiệp thông với Chúa. Trong tiếng Tây Ban Nha, Ngài khuyến khích tín hữu chân thành thực thi các giới răn của Chúa để lớn lên trong việc nhận biết và thực hành các nhân đức. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói ngày mai trẻ em và người trẻ sẽ bắt đầu năm học với các giờ giáo lý. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban ánh sáng của Chúa Thánh Thần cho các học sinh nam nữ, cũng như cho tất cả những ai sẽ đồng hành với các em, để đây là thời gian các em lớn lên trong khôn ngoan và ơn thánh trước mặt Thiên Chúa và loài người. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu đến từ các tỉnh Aprilia, Verona và Vicenza. Cách riêng là các cặp vợ chồng mừng ngân khánh thành hôn. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức ông Slavomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II về sự hiện diện sinh động của Đức Carol Wojtyła trong con tim tín hữu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây một năm, ngày 1 tháng 5 2011, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô II. Thánh lễ đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của gần nửa triệu tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Hàng trăm ngàn tín hữu đã phải theo dõi thánh lễ trên các màn hình khổng lồ đặt tại nhiều nơi trong thành phố, cũng như gần đền thờ và quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc công thức tuyên bố Đức Gioan Phaolô II là chân phước, tín hữu đã vỗ tay mừng rất lâu với niềm vui tỏa thoát ra trên gương mặt mọi người. Từ ngày đó đến nay, đã có rất nhiều tín hữu nhận được các ơn lành nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II, và các thư tạ ơn cũng như các chứng từ tiếp tục bay về Roma làm chứng cho sự hiện diện sinh động của Đức Gioan Phaolô II trong con tim của tín hữu. Sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc công thức tuyên bố Đức Gioan Phaolô II là chân phước, nữ tu Tobiana từng phục vụ Đức Carol Wojtyła trong 27 năm, và nữ tu Marie-Simon Pierre, người đã được chữa lành khỏi bệnh Parkinson nhờ lời bầu cử của vị tân chân phước, đã đem thánh tích đặt trên bệ cao phía bên phải bàn thờ. Trong số các thánh tích được lưu giữ tại nguyện đường nhà thương Bách Khoa Gemelli, khu vực y khoa sinh học ở Roma, có một mảnh áo thấm máu của Đức Gioan Phaolô II khi bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Thánh tích được đựng trong một mặt nhật bằng gỗ mạ vàng để phía bên trái bàn thờ như dấu chỉ sự khổ đau ghi dấu triều đại giáo hoàng của người. Linh mục Robin Weatherhill, tuyên úy nhà thương Gemelli nói rằng, với thánh tích này, Đức Gioan Phaolô II tiếp tục là điểm quy chiếu ngoại thường của các bệnh nhân được điều trị trong nhà thương. Họ dừng lại, cầu nguyện và tín thác cơn bệnh của họ cho người, và bạn cảm thấy Đức Gioan Phaolô II tiếp tục hoạt động trong trái tim tín hữu. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức ông Slavomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II về sự hiện diện sinh động ấy của Đức Carol Wojtyła trong con tim tín hữu Nam Châu. Thưa Đức ông, đâu là các dấu chỉ niềm vui tỏa thoát ra từ thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II cách đây một năm ?
Bên Ba Lan đã có các giáo xứ lấy tên của chân phước Gioan Phaolô II, nhưng mà cả bên châu Mỹ Latin cũng thế, có nhiều giáo xứ mang tên người. Thế rồi đã có biết bao nhiêu thánh lễ tạ ơn được cử hành vì biến cố này. Đây là khía cạnh liên quan tới phụng vụ. Ngoài ra còn có một hiện tượng rất đặc biệt khác nữa, đó là cuộc hành hương thánh tích của người.
Cuộc thánh du đó đã bắt đầu khi nào, thưa Đức ông?
Cuộc thánh du đầu tiên đã là nhân ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid bên Tây Ban Nha. Thánh tích của Đức Tân Chân Phước Gioan Phaolô II đã được đem tới đây để Đức Gioan Phaolô II đồng hành với giới trẻ. Tiếp theo đó, thánh tích đã được rước qua Mexico, và Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm tín hữu của tất cả các giáo phận Mexico, cũng như tại Colombia, Nigeria và cả các giáo phận Italia nữa. Các trạng thánh du ấy đã là dịp để nhắc lại tư tưởng và sứ điệp cuộc sống của Đức Gioan Phaolô II.
Ngoài khía cạnh sùng kính và phụng vụ, thì đâu đã là các hoa trái thiêng liêng mà Đức ông là người đã chứng kiến trong năm nay như là thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II à?
Các tin tức về các ơn lành đã nhận được nhờ lời bầu cử của chân phước Gioan Phaolô II tiếp tục được gửi về văn phòng làm việc của tôi, và tôi tin rằng chúng sẽ còn tiếp tục được gửi về nữa. Tại đền thờ Thánh Phêrô, làn sóng tín hữu tìm đến cầu nguyện bên mộ Đức Gioan Phaolô II và xin người bầu cử vẫn tiếp tục không ngớt. Và như là thỉnh nguyện viên, tôi là chứng nhân của không biết bao nhiêu ơn lành mà tín hữu đã nhận được. Cả khi còn quá sớm để nói lên điều này, nhưng một trong những ơn lành đó có thể sẽ là ơn lạ để bắt đầu tiến trình dẫn đưa tới việc thừa nhận một phép lạ thứ hai cần thiết cho việc tôn phong hiển thánh. Vì có các tín hiệu rất hay trong nghĩa này.
Thế thì đâu là các bước đầu tiên để có thể trông thấy chân phước Gioan Phaolô II được tôn phong hiển thánh, thưa Đức ông?
Như đã biết, để có thể được phong hiển thánh, giáo hội đòi buộc phải có một phép lạ được thừa nhận, xảy ra nhờ lời bầu cử của vị tân chân phước. Và trong trường hợp này thì không có các hạn thời gian, ít nhất phải đợi bao nhiêu lâu. Tôi có thể nói rằng hiện nay tôi đang đợi tài liệu liên quan tới vài ơn lành nhận được nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II như tôi đã nhắc tới trên đây. Trong vài trường hợp các bác sĩ đã bắt đầu điều tra, nhưng đây là các cuộc điều tra tiên khởi, vì thế không thể nói tới việc lựa chọn một trường hợp chuyên biệt nào cả. Dầu sao đi nữa, các trường hợp hay, đáng được tìm hiểu và đào sâu đã được chỉ cho thấy và được ghi nhận rồi.
Có bao nhiêu trường hợp phép lạ tất cả, thưa Đức ông?
Các trường hợp hiện nay xem ra được coi là hay nhất là 3 hay là 4 trường hợp.
Trong năm vừa qua, có xảy ra việc Đức ông phải ghi nhận các phản kháng hay có gặp các thái độ chỉ trích liên quan tới Đức Chân Phước Gioan Phaolô II hay không ạ?
Việc phong Chân Phước là một cử chỉ vĩnh viễn và từ phía cá nhân tôi, điều tôi đã gặp là niềm vui và lòng biết ơn vì món quà cao quý là vị tân Chân Phước.
Vậy trong năm vừa qua, đã có điều gì đánh động Đức ông một cách đặc biệt nhất?
Tôi phải nói rằng một kinh nghiệm gợi hứng nhất là sự hiện diện của thánh tích mà tôi đã đề cập tới trên đây. Đó là một yếu tố rất mạnh mẽ nói lên một cách hùng hồn và biểu tượng. Thật thế, thánh tích có hình thái là một cuốn sách mở rộng, ghi lại các lời mà Đức Gioan Phaolô II đã nói ngay từ đầu triều đại của người. Nolite timere, đừng sợ hãi. Và thánh tích chứa đựng một ống máu. Các xúc động được dấy lên bởi sự hiện diện này của Đức Gioan Phaolô II gây ấn tượng rất mạnh. Chẳng hạn có một ông cụ già khi trông thấy thánh tích đã vui sướng kêu lên, "Ô này, người bạn già thân mến của tôi ơi, chúng mình lại gặp nhau nữa rồi." Và tôi thấy nó là một dấu chỉ rất đẹp. Đó là sự hiện diện của Đức Gioan Phaolô II ngày nay, được cảm nhận như là một sự hiện diện sống động, rất thân tình, rất bằng hữu. Cũng thế, sứ điệp cuộc sống người đã tận hiến cho giáo hội trong dấu chỉ của tình yêu Chúa Kitô và trong sự phó thác cho Đức Mẹ.
Thưa Đức ông đã nói trên đây là có hàng chục trường hợp ân lành nhận được nhờ lời chuyển cầu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Thế thì chúng đến từ đâu trên thế giới ạ?
Có hàng chục trường hợp đã được thông báo từ các nước khác nhau trên thế giới, nhất là từ các nước Âu Châu như Ba Lan, Italia và Tây Ban Nha. Nhưng cũng có các trường hợp của châu Mỹ như Hoa Kỳ, Mexico, Colombia và Brazil nữa.
Có điều gì đã khiến cho Đức ông ngạc nhiên một cách đặc biệt mà Đức ông không chờ đợi trong năm nay không ạ?
Chắc chắn đây là một sự ngạc nhiên thích thú khi tôi thấy sự gần gũi của Đức Gioan Phaolô II mà dân chúng cảm nhận được. Một sự gần gũi không còn là vật lý trong không gian nữa, nhưng nó diễn tả tình yêu mà Đức Gioan Phaolô II đã gieo vãi trong cuộc sống của người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức ông Slavomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II về sự hiện diện sinh động của Đức Karol Wojtyła trong con tim tín hữu. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, các cựu môn sinh của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhóm khóa họp mùa hè lần thứ 36 từ ngày 30 tháng 8 đến hôm nay mùng 3 tháng 9 tại Castel Gandolfo. Khóa họp năm nay có chủ đề là những kết quả và các vấn đề đại kết trong cuộc đối thoại với Tin Lành Luther và Anh Giáo. Trong số các cựu môn sinh của Đức Thánh Cha hiện diện ở khóa họp có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, Đức Cha Jan Jochen Jaske, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hamburg Bắc Đức, và Đức ông Barthélemy Adukunu, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cũng như nhiều giáo sư, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tất cả đã từng là sinh viên của giáo sư Joseph Ratzinger, làm luận án với ngài khi ngài còn giảng dạy tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Schönborn cho biết, tài liệu tham chiếu trong khóa họp là cuốn sách của Đức Hồng Y Van der Kasper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Cuốn sách mang tựa đề là Gặt hái kết quả, nền tảng đức tin trong cuộc đối thoại đại kết. Trong số các thuyết trình viên, có Đức cựu giám mục Tin Lành Luther người Đức Ulrich Wickens, chuyên gia về Tân ước, trình bày về sự phát triển đại kết giữa Công giáo và Tin Lành Luther. Và Đức cha Charles Morero dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Fribourg, Thụy Sĩ, trình bày về quan hệ đại kết giữa Công giáo và Anh giáo. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, sẽ nói về các vấn đề đại kết. Đức Hồng Y Schönborn nhận xét rằng, sự kiện Đức Thánh Cha chọn đề tài đại kết cho cuộc hội luận năm nay là dấu hiệu cho thấy, đối với Ngài, vấn đề đại kết có tầm quan trọng hàng đầu. Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II, đây là một dấu hiệu quan trọng mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh trong các cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu Kitô còn chia cách nhau.
Tuần qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chia buồn với các nạn nhân vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Amway bên Venezuela. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Diego Rafael Padron Sanchez, Tổng giám mục giáo phận Cumana, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Amway, bang Falcon, làm cho nhiều người chết và bị thương, thiệt hại lớn lao về vật chất. Ngài cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người thiệt mạng, đồng thời bày tỏ sự gần gũi những người bị thương cũng như tất cả những người bị thiệt hại và thân nhân của họ. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích tất cả cộng đồng dân sự trong tinh thần bác ái và liên đới Kitô trợ giúp cần thiết cho những người bị mất gia cư và tài sản. Nhà máy lọc dầu ở mạn đông bắc Venezuela bị nổ hôm thứ Bảy 25 tháng 8, làm cho hơn 40 người thiệt mạng, 6 người bị mất tích, 80 người bị thương. Đức Hồng Y Jorge Urosa, Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, kêu gọi chính phủ nước này cho mở cuộc điều tra tường tận về vụ nổ nhà máy lọc dầu này. Tổng thống Hugo Chavez loan báo dành 18 triệu euro để sửa chữa những thiệt hại về môi sinh và tài trợ việc tái thiết. Theo chính phủ, nhà máy bắt đầu hoạt động lại từ thứ Sáu 31 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Urosa kêu gọi chính quyền thực hiện cuộc điều tra sâu rộng về nguyên nhân thay vì chỉ đưa ra lời tuyên bố có phần thiếu sót. Ngài nói, những kẻ có trách nhiệm phải trả lời về tai nạn này và cuộc điều tra cũng giúp tránh những thảm họa tương tự trong tương lai. Đức Hồng Y cho biết, giáo hội góp phần nâng đỡ vật chất cho thân nhân những người bị nạn và những người bị mất sản nghiệp vì hỏa hoạn do vụ nổ nhà máy gây ra.
Trong bản tin chuyển đi hôm thứ Hai 27 tháng 8, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, Tòa Tổng giám mục giáo phận Aleppo của Giáo hội Công giáo Menkit ở miền Bắc Syria đã bị cướp phá. Vài giờ trước đó, Đức Tổng giám mục Jean-Clément Jean-Bart và một số linh mục đã rời Tòa Tổng giám mục đến tị nạn tại một tu viện của dòng Francisco ở thành Aleppo để tránh các cuộc giao tranh. Hãng Fides trích thuật nguồn tin ở địa phương cho biết, thủ phạm vụ tấn công là những nhóm chưa được xác định. Họ muốn khơi lên một cuộc chiến tranh tôn giáo và kéo dân Syria vào cuộc xung đột hiện nay. Trong những tháng qua, tòa giám mục của giáo vận Công giáo Maronite cũng đã bị hư hại vì cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân ở Syria. Theo tin của các cha dòng Francisco và của cha George Abukhazen, quyền đại diện tông tòa Công giáo Latin ở Aleppo, hồi cuối tuần qua, một đại diện của Đức Tổng giám mục Samba đã ghé qua tòa Tổng giám mục và thấy các cửa bị phá toang, cũng như thiếu nhiều vật dụng, chẳng hạn các máy vi tính. Cả bảo tàng viện Byzantine tên là Maratnaman cũng bị đột nhập và nhiều đồ vật triển lãm cùng với các ảnh đạo vẽ trên gỗ bị hư hại.
Aleppo là thủ đô kinh tế của Syria. Tổng giáo phận Công giáo Menkit tại đây có 18.000 tín hữu. Hãng tin Fides trích thuật nguồn tin ở Aleppo cho biết do sự can thiệp của các nhóm Hồi giáo thánh chiến ở Syria, người ta thấy có một toan tính cổ võ oán thù và xung đột phe phái đang diễn ra tại đây. Người ta cũng ghi nhận sự hiện diện ngày càng gia tăng của các dân quân Hồi giáo Wahhabit và Salafit đến từ Chechnya, Pakistan, Liban, Afghanistan, Tunisia, Ả Rập Saudi và Libya. Các nhóm này chỉ theo đuổi mục tiêu là tạo nên sự hỗn độn, tàn phá, những hành vi tàn ác và làm tê liệt đời sống xã hội. Các thường dân Syria là nạn nhân, nhưng họ không để mình rơi vào những cạm bẫy ấy.
Tại Colombia, Giáo hội Công giáo lên tiếng chào mừng cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Cuộc hòa đàm với phiến quân tả phái đã được Tổng thống Juan Manuel Santos loan báo trong những ngày qua. Trong tuyên ngôn công bố hôm 28 tháng 8, Đức cha Jesús Rubén Salazar, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia và các giám mục nước này khẳng định rằng, chúng tôi xác tín đối thoại là con đường duy nhất để đạt tới hòa bình. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến đối thoại của chính phủ. Giáo hội sẵn sàng đóng góp phần của mình vào sự chấm dứt cuộc xung đột bằng đường lối ôn hòa, sự hòa giải giữa mọi thành phần trong xã hội Colombia. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Colombia thông báo, đại diện của chính phủ và lực lượng FARC đã tham dự một cuộc nói chuyện thăm dò để tìm cách hòa đàm trực tiếp giữa hai bên. Theo các cơ quan truyền thông địa phương, các cuộc hòa đàm này sẽ bắt đầu tại Oslo, thủ đô Na Uy, từ ngày 5 tháng 10 tới đây. Lực lượng phiến quân FARC là nhóm du kích kỳ cựu nhất tại Colombia, vì nhóm này can dự vào các hoạt động buôn bán ma túy và bạo lực, nên Liên hiệp Âu Châu cũng như Hoa Kỳ vẫn coi lực lượng FARC là một tổ chức khủng bố. Theo các tổ chức nhân quyền, trong gần 50 năm qua, các cuộc xung đột giữa tổ chức FARC và quân đội chính phủ Colombia đã làm cho khoảng 200.000 người thiệt mạng.
Bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, các bạn trẻ trên thế giới đã có thể đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành từ 23 đến 28 tháng 7 năm tới tại Rio de Janeiro, bên Brazil. Trong buổi khai mạc việc đăng ký có sự hiện diện của Đức cha Orani Tempesta, dòng Sito, Tổng giám mục giáo phận Rio sở tại và nhiều chức sắc thuộc ban tổ chức. Việc đăng ký được thực hiện trên mạng ở địa chỉ 3w.rio2013.com. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2 triệu bạn trẻ đến tham dự đại hội này, và ngay trong ngày đầu tiên đã có 4.400 người thuộc 220 nhóm đăng ký, phần lớn từ các nước Mỹ Châu Latin, nhưng cũng có nhiều người từ năm châu. Người đăng ký đầu tiên tham dự chính là Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Việc đăng ký được thực hiện bằng 7 ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ý và Ba Lan. Nữ tu Maria Shayani Machado, đặc trách việc đăng ký các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio, kêu gọi các bạn trẻ trong các giáo xứ, các cộng đoàn và phong trào giới trẻ hoặc các trường học họp thành nhóm để đăng ký, mỗi nhóm tối đa 50 người. Các bạn trẻ có thể chọn nhiều giải pháp khác nhau, gọi là gói, tức là các phương thức trú ngụ, ăn ở, di chuyển, vân vân. Phí tổn tham dự được xác định tùy theo quốc gia nguyên quán của các tham dự viên. Tựu trung có 7 cấp độ, nước giàu thì đóng nhiều hơn. Nhờ sự liên đới của các bạn trẻ từ nước giàu, các bạn trẻ từ các nước nghèo cũng có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban tổ chức hy vọng sẽ có tới 60.000 người thiện nguyện góp phần vào việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Những người thiện nguyện này được gọi là linh hồn của Đại hội Giới Trẻ. Cho đến nay, đã có 50.000 người đăng ký làm người thiện nguyện.
Thứ Bảy, mùng 1 tháng 9 vừa qua là ngày cầu nguyện cho môi sinh. Nhân dịp này, Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, kêu gọi bảo vệ mây sinh và mỗi người cầu xin Chúa tha thứ vì đã góp phần làm ô nhiễm thiên nhiên. Đức Thượng Phụ Bartholomaios I có trụ sở ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Từ lâu, Ngài vẫn cổ võ bảo vệ môi sinh theo tinh thần Kitô giáo. Trong sứ điệp công bố hôm 27 tháng 8 vừa qua để chuẩn bị ngày cầu nguyện cho môi sinh, Ngài khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và hình ảnh trái đất như một nơi ở hoàn hảo cho nhân loại. Vì thế, cầu xin Chúa bảo vệ công trình sáng tạo chủ yếu cũng là một lời cầu thống hối vì tội lỗi chúng ta trong việc phá hủy thế giới này, thay vì hoạt động để bảo tồn nâng đỡ những tài nguyên của thế giới một cách hữu lý và thận trọng. Xét cho cùng, chúng ta cầu xin Chúa thay đổi não trạng của những kẻ mạnh trên thế giới, soi sáng cho họ để họ đừng hủy hoại hệ thống môi sinh của trái đất chỉ với mục đích tìm kiếm lợi lộc tài chánh và vì ích kỷ. Đức Thượng Phụ Bartholomaios I cũng kêu gọi mỗi người hãy xin Chúa tha thứ vì tất cả những gì chúng ta đã làm gây thiệt hại ít nhiều cho môi sinh theo khả năng cá nhân và do sự u mê của chúng ta. Vì thế, khi cầu nguyện cho môi trường tự nhiên, chúng ta cầu nguyện cho sự thống hối bản thân vì đã góp phần làm biến thái ít nhiều hoặc là hủy hoại thiên nhiên. Ngày cầu nguyện cho môi sinh được Đức Thượng Phụ Dimitrios, giáo chủ chính thống Constantinople, thiết lập năm 1989 và đã được các tín hữu Kitô khác chấp nhận, kể cả giáo hội công giáo ở Italia. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gọi ngày cầu nguyện cho môi sinh là một sáng kiến quan trọng về đại kết.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị con đường ơn gọi tu dòng của một thanh nữ công giáo người Phi Luật Tân, trốn nhà, bỏ cha mẹ, đi tu.
Sau đây là chứng từ ân gọi tu dòng của một thanh nữ công giáo người Phi Luật Tân, chứng từ mang tựa đề, chạy theo Chúa, chị viết. Tôi nhớ như in, khi còn nhỏ xíu, một ngày, các nữ tu phan xin Đức Mẹ Vô Nhiễm, đến tận nhà xin cha mẹ tôi cho phép chị cả tôi vào dòng tu, điều mà chị cả ao ước từ lâu. Ba má tôi quyết liệt từ chối, rồi quay sang tôi. Mẹ tôi chỉ vào tôi và nói, các chị không được mang con gái lớn của tôi theo, bù lại, các chị có thể đem đứa con gái nhỏ này đi. Nhìn tôi bằng thái độ ngỡ ngàng thất vọng, các chị nói, cô bé nhỏ xíu này sao? Ồ, không được đâu. Có lẽ sau này, khi cô lớn lên đã. Các nữ tu vô tình nói thế, đâu ngờ rằng, câu nói gieo vào lòng tôi hạt giống ơn gọi đầu tiên. Kể từ ngày ấy, tôi thích bắt chước các nữ tu trong cách ăn mặc. Đặc biệt, tôi thích trùm đầu với cái khăn giống cái von của các sơ. Tâm tình yêu mến đời sống tu dòng nhẹ nhẹ phát triển trong trái tim thơ trẻ của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình đơn sơ nghèo nàn, sống nơi một thành phố cách xa thủ đô Manila. Ba tôi làm nghề đánh cá, mẹ tôi làm nghề giáo. Nhưng từ bỏ nghề nghiệp để ở nhà săn sóc con cái. Gia đình chúng tôi có 4 chị em gái, tôi là gái út. Thế rồi càng lớn, tôi càng bị thu hút vào các cuộc vui chơi giải trí của thế gian. Bước vào bậc trung học, tôi bắt đầu dạch thảo kế hoạch cho tương lai. Tôi muốn trở thành một phụ nữ có nghề nghiệp hẳn hoi. Mặc dầu gia cảnh nghèo túng, tôi vẫn ước ao thực hiện cho bằng được giấc mộng thành công trong cuộc sống. Và kiếm được thật nhiều tiền. Và dĩ nhiên mộng ước cuộc đời đặt càng cao, tôi càng quên bẵng Thiên Chúa. Thế nhưng, từ từ Thiên Chúa làm cho tôi hiểu rằng Ngài có chương trình khác dành cho tôi. Và chương trình Thiên Chúa được tỏ lộ khi tôi học năm thứ 2 bậc trung học. Năm ấy, tôi thường trông thấy các nữ tu mặc áo dòng trắng đi ngang trường. Đó là các nữ tu từng đến nhà tôi khi tôi còn nhỏ. Trông thấy các chị, tôi lại nhớ tới câu chuyện chị cả tôi muốn vào dòng tu. Bây giờ thì chị cả đã lập gia đình. Riêng tôi, hình ảnh các chị với chiếc áo dòng trắng nhen nhúm trở lại trong tâm tình quý mến các nữ tu. Và tâm tình này trở nên quyết liệt hơn vào một buổi tối mùa hè. Năm ấy, chúng tôi, một nhóm bạn trẻ, thường tụ họp vào buổi tối để ca hát và để kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui. Vào một buổi tối tương tự như thế, một người bạn nhìn thẳng vào tôi và nói, trong bạn có đủ điều kiện để trở thành một nữ tu lắm đó. Lời nói vô tình của người bạn khiến tôi đâm ra hoang mang và bối rối. Bởi lẽ, cho đến lúc ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rồi đây mình sẽ vào dòng tu. Sau câu nói của bạn, tôi giữ thinh lặng cho đến khi cuộc vui chấm dứt. Trên đường về nhà và cho đến lúc lên giường ngủ, tâm trí tôi vẫn miên man nghĩ đến câu nói của bạn. Tôi tự hỏi, điều gì nơi mình khiến bạn tôi có thể quả quyết như thế? Có điều lạ là tôi không cảm thấy khó chịu về câu nói của bạn. Trái lại, câu nói như động cơ thúc đẩy tôi tìm hiểu, làm sao để biết rằng quả thật tôi có ơn gọi tu dòng. Ngày hôm sau, khi đi qua nhà một người bạn, tôi trông thấy chị họ của bạn đang ở đó. Tôi mời chị đến tham dự cuộc vui với chúng tôi. Chị hơi do dự nhưng cũng nhận lời mời. Trong buổi nói chuyện, chị kể cho chúng tôi nghe về ước nguyện muốn vào dòng tu. Nhưng gia đình chị quá nghèo và chị là con cả, nên phải học cho xong rồi phải lo kiếm việc làm để có tiền phụ giúp cha mẹ. Câu chuyện của chị gieo vào lòng tôi niềm phấn khởi mới lạ. Tôi nói với chị, nhưng phải tìm xem quả thật mình có ơn gọi tu dòng hay không chứ. Chị liền trao cho tôi một xấp giấy gồm các tờ giới thiệu các dòng tu mà chị thu góp từ một chiến dịch cổ động ơn gọi linh mục và tu sĩ nơi trường chị học. Tôi vui vẻ tiếp nhận các tờ giới thiệu và khi về đến nhà, tôi cẩn thận xem từng tờ một. Sau đó, tôi tìm cách liên lạc qua điện thoại với một cộng đoàn các nữ tu. Đầu dây bên kia, tôi nghe có tiếng trả lời bắt đầu bằng câu Ave Maria. Tiếp đến, chị nữ tu hỏi tên và hỏi xem tôi cần giúp gì. Tôi trình bày ước nguyện muốn tìm hiểu ơn gọi tu dòng. Chị mời tôi viếng thăm cộng đoàn. Lần đầu tiên đến tu viện của các chị, tôi rất thích bức tượng Đức Mẹ Maria thật lớn đặt nơi mặt tiền tu viện và nụ cười của các nữ tu. Tôi quyết định dành thời giờ và tìm dịp để hiểu biết thêm về hội dòng của các nữ tu. Thời gian trôi qua, tôi dự định khi nào học xong trung học và đậu tú tài thì tôi sẽ gia nhập tu viện. Nhưng vấn đề nan giải đặt ra là chắc chắn ba má tôi không chấp nhận cho tôi vào dòng. Tôi trình bày vấn đề với mẹ bề trên tu viện. Mẹ hứa sẽ đích thân nói chuyện với ba má và xin phép ba má thay cho tôi. Nhưng ba má tôi quyết liệt từ chối. Tôi biết rõ ba má tôi sẽ mãi mãi không bao giờ chấp thuận việc tôi trở thành nữ tu. Phần tôi tự nhủ, bằng mọi giá phải theo đuổi ơn gọi vì đây là con đường đưa tôi đến chốn bình an. Tôi cũng tự nhủ, nếu tôi không đáp lại tiếng Chúa gọi ngay bây giờ thì cũng sẽ không bao giờ tôi có thể nghe theo tiếng Chúa gọi sau này. Từ đó, tôi tự dạch ra một chương trình, trốn nhà đi tu, đáp lại tiếng Chúa gọi. Bao giờ thì tôi có thể thực hiện chương trình này? Tôi không biết. Thế rồi cơ hội thuận tiện xảy ra. Một ngày, tôi nghe nói mẹ bề trên tu viện sẽ đi thủ đô Manila với hai thỉnh sinh. Tôi liền nghĩ mình phải trốn theo họ lên thủ đô Manila. Có thế tôi mới được hoàn toàn tự do theo đuổi ơn gọi. Tôi kín đáo dọn ngay một số vật dụng bỏ vào cái sách nhỏ, bằng giấy, và giấu nơi một căn nhà trống cạnh nhà tôi. Sáng hôm đó, tôi xin phép má tôi cho tôi rời nhà thật sớm để đến tu viện tham dự thánh lễ với các nữ tu. Tôi thật cảm động và hồi hộp. Tim tôi đập liên hồi, hai đầu gối tôi như muốn quỳ xuống vì tôi biết rõ đó là lần cuối cùng tôi trông thấy gương mặt má và căn nhà thân yêu, nhưng tôi cố trấn tĩnh. Khi ra khỏi nhà và kín đáo lấy cái sách nhỏ, thì má tôi đi theo tôi. Linh cảm người mẹ báo cho má biết có điều gì đó đang xảy ra. Tôi thấy má đi theo, thì dòi xách đồ chạy thật nhanh. Má gọi tên tôi, nhưng tôi không ngoảnh lại đằng sau. Tôi yêu má thật nhiều, nhưng tôi phải hy sinh tình yêu này cho một tình yêu cao cả hơn. Khi tôi bước chân vào tu viện, tôi cảm động òa lên khóc và kể lại cho các nữ tu nghe chuyện vừa xảy ra. Hôm ấy là ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin, ghi dấu ngày tôi chạy vào tu viện, chạy theo tiếng Chúa gọi. Từ đó tôi được sống nơi an toàn dưới sự che chở từ mẫu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc, thoát khỏi mọi nguy hiểm thế trần và được đáp lại tiếng Chúa gọi. Lòng tôi tràn ngập an bình. Ba má tôi cũng bằng lòng chấp nhận hy sinh và sung sướng khi nhìn thấy tôi vui tươi trong chiếc áo dòng nữ tu phan sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.